Nghiêm Án Dị Vọng Tự Hoàng Nguyên Quán. Thời gian ngày 8 tháng 4 năm 2009, tập 21. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Cao Hùng, Đài Loan. Cả đời Khổng Phu Tử thành tựu, tâm thái của ông đáng được chúng ta học tập. Chúng ta phải nên xem trọng. Trong Luận Ngữ, Khổng Phu Tử Ngài chính mình nói: Tính nhi hiếu cổ. Ông đối với giáo huấn của cổ thánh tiên hiền này tràn đầy lòng tin, không có chút hoài nghi, hoan hỷ tiếp nhận giáo huấn của cổ thánh tiên hiền, y giáo phụng hành. Chính mình cả đời thuật lại mà không sáng tác, đều là giảng giáo huấn của tổ tông, đức hạnh của tổ tông, thành tựu của tổ tông. Chính mình không hề sáng tạo, không có phát minh. Người hiện tại ưa thích sáng tạo, Khổng Phu Tử thì thủ cựu, nghĩ đến ý niệm làm mới cũng không có. Khổng Phu Tử ngày cả đời chân thật là quảng tu vạn hạnh, xưng lý thành đức, được người đời sau tôn xưng là tập đại thành giả, chí thánh tiên sư. Cái ý nghĩa này chúng ta phải hiểu, chúng ta phải nên học tập. Làm mới không tốt sao? Thực tế mà nói, cái bạn làm mới ra có thể hoàn toàn trái với tánh đức, vậy thì bạn không phải là xưng lý thành đức. Hoàn toàn trái ngược với đây. Tương ưng là tam muội, không tương ưng là tà tư, là loạn tưởng. Tà tư loạn tưởng, người Trung Quốc chúng ta gọi là nghĩ tưởng sằng bậy. Thành tựu cái gì? Thành tai nạn. Nó thành ra là tai họa, không phải là đức. Chúng ta không thể không bình lặng, không thể không cẩn trọng mà tư duy, mà tìm tòi. Hy vọng ngay trong một đời này chân thật có được thành tựu. Chỉ cần chúng ta không rời khỏi Đại Thừa thì chúng ta sẽ không mê mất phương hướng. Chỉ chúng ta không rời khỏi Tịnh Độ, ngay một đời này chúng ta nhất định có được thành tựu. Cái chữ này chúng ta đơn giản giảng giải đến chỗ này, chúng ta xem chữ sau. Nghiêm giả xem hai chữ này: hạnh thành quả mãn, khế lý xưng chân, tánh tướng lượng dông, năng sợ câu tuyệt, hiện hoán bình trước, cố danh nghiêm giả. Nghiêm là trang nghiêm. Trang nghiêm chính là tốt đẹp. Người thế gian chúng ta thường gọi là chân thiện mỹ huệ. Bốn cái chữ này có thể nói để hình dung cái chữ nghiêm này thì rất là thích hợp. Nghiêm chính là chân thiện mỹ huệ. Không chỉ là chân thiện mỹ mà tràn đầy cả trí tuệ. Vậy thì cái hạnh này, phía trước hoa là biểu thị hạnh, đức hạnh. Lão Tổ Tông chúng ta dạy cho chúng ta, làm thế nào để tu hành? Trong nhà Phật gọi là tu hành. Vào thời trước, có thể nói là từ xưa đến nay, trong học thuật gọi là tu thân. Đầu năm Dân Quốc, trong giáo trình của tiểu học có một môn gọi là tu thân. Thời gian kháng chiến dường như là không còn. Khi bắt đầu kháng chiến, là Dân Quốc năm thứ 26, dường như chính là năm đó. Tôi ghi nhớ rất rõ ràng. Sách tiểu học năm thứ nhất, vào thời trước có cái môn học tu thân này. Vì sau này thì thay đổi, đổi thành công dân, không gọi tu thân, đổi thành tu thân. Tu thân hay. Có thể nói truyền thống văn hóa Trung Quốc, sức ảnh hưởng này của nó, sau khi Mãn Thanh diệt vong vẫn còn ảnh hưởng được 25 năm. Khi đến năm 26 thì thay đổi, đổi thành công dân. Công dân không tốt bằng tu thân. Ở trong Phật Pháp gọi là tu hành, ý nghĩa của tu hành tốt hơn tu thân nhiều. Tu thân chỉ chú trọng thân, cử chỉ phải đoan trang, phải hợp lý, như lý. Thế nhưng ý nghĩa của hành rộng hơn so với thân. Tại vì sao là hành? Khởi tâm động niệm là hành vi của tâm, lời nói là hành vi của miệng, thân thể động tác là hành vi của thân. Cho nên tu hành bao gồm thân ngữ ý ở ngay trong đó. Thế nhưng tu thân đương nhiên nội dung cũng bao gồm ba cái này, không được rõ ràng như vậy. Tu hành nương cái gì? Hành vi như thế nào là chính xác? Hành vi như thế nào là sai lầm? Tiêu chuẩn ở đâu? Tiêu chuẩn ở ngũ luân, ngũ thường, tám đức. Thật là rất đơn giản. Ngũ luân là nói quan hệ, trong nhà Phật chúng ta gọi là giác ngộ, nhìn thấu, tường tận quan hệ là nhìn thấu. Nhìn thấu là gì? Cái chân tướng sự thật này bạn thấy rõ ràng, thấy tường tận. Đó là gì vậy? Đó là đạo. Nhìn thấu chính là bạn thấy đạo. Trong nhà Phật có kiến đạo dị. Kiến đạo thì sau đó mới có thể tu đạo. Tu hành vì sao mới có thể chứng đạo? Đó là thứ lớp tự nhiên. Mâu thuẫn chậm tiến. Người xưa Trung Quốc từ nhỏ đã dạy cho bạn. Hiểu rõ những quan hệ này. Trước khi chưa hiểu rõ, để cho bạn xem trước, để cho bạn tiếp xúc. Đó chính là giáo dục trẻ nhỏ. Giáo dục Trung Quốc là bắt đầu từ thai giáo. Khi mẫu thân mang thai thì là bắt đầu giáo dục. Mẫu thân khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều phải chánh, đều phải đoan trang. Vì sao vậy? Sẽ ảnh hưởng tới thai nhi. Khởi tâm động niệm sẽ ảnh hưởng. Ý niệm của bạn đều là thiện, đều là thanh tịnh. Đứa nhỏ này tương lai khỏe mạnh, thanh tịnh tràn đầy trí tuệ. Nếu như khởi tâm động niệm là bất thiện, tâm khí bao chao, việc này sẽ ảnh hưởng thông minh trí tuệ của đứa bé. Thông minh trí tuệ của chúng sẽ rất kém. Chúng liền sẽ nghĩ tưởng sằng bậy. Người hiện tại biết được cái chân tướng này đích thực là không nhiều. Đứa nhỏ vừa sanh ra, nó vừa mở mắt ra, chúng sẽ nhìn, chúng sẽ nghe, chúng đã đang bắt chước. Cũng chính là chúng cũng đang học tập. Cho nên cha mẹ ở trước mặt chúng, trưởng bối người lớn ở trước mặt chúng, lời nói cử chỉ phải đoan trang. Không nên để cho chúng thấy được mặt trái, cũng không để cho chúng nghe được việc không tốt, và không nên để cho chúng tiếp xúc việc xấu. Cái chúng thấy được, nghe được, tiếp xúc được đều là luân lý đạo đức. Đó gọi là bám sâu giáo dục, gốc rễ ăn sâu. Đứa bé này học được 3 năm, 1.000 ngày. 1.000 ngày này sẽ bám sâu gốc rễ. Cho nên trong ngạn ngữ Trung Quốc có câu 3 tuổi thấy 80, 7 tuổi thấy trọn đời, có đạo lý. Không phải tùy tiện mà nói. Đó là nền tảng giáo dục được dựng chắc. Đây thuộc về giáo dục gia đình. Vào thời xưa rất là xem trọng. Sau khi đi học, thầy giáo dạy chúng liền bắt đầu giảng những câu chuyện về luân lý đạo đức, để chúng dần dần thấu hiểu luân lý là đạo. Cái gọi là đạo chính là tự nhiên, không phải do người nào phát minh ra, không phải người chế tác ra. Nó là tự nhiên. Vợ chồng là đạo, cha con là đạo, anh em là đạo, quân thần là đạo, bạn bè là đạo, những thánh hiền dạy bảo chúng ta truyền thống chính là năm luân này. Đó là đạo. Sau khi hiểu rõ quan hệ làm thế nào hòa thuận cùng sống với nhau, kính yêu lẫn nhau, đó chính là đức. Tùy thuận là đức. Cái đức này có gốc. Gốc là cái gì? Gốc là cha con hữu thân, chính là cha mẹ thương yêu đối với con cái, con cái kính yêu đối với cha mẹ. Việc này không phải do người dạy, là tự nhiên. Đó là tự tánh, nó vốn dĩ chính là như vậy. Đó là đức, đại đức. Cho nên thánh nhân biết được cái đức hạnh này tốt, làm thế nào giữ gìn nó cả đời không thay đổi. Thế là giáo dục cái ý niệm này từ đây phát khởi lên. Tại vì sao phải vậy? Mục đích của vậy, mục đích thứ nhất chính là loại yêu thương này mãi mãi không thay đổi. Tất cả đức hạnh đều là từ loại yêu thương này mà diễn biến thành. Đó là trung tâm của vạn đức, gốc của vạn đức. Đó là phu tử hữu thân. Vậy thì việc này phải dựa giáo dục. Mục đích thứ hai của giáo dục là đem thương yêu này mở mang rộng lớn. Bạn thương anh em của bạn, thương gia tộc của bạn, thương yêu làng xóm, láng giềng của bạn, yêu bè bạn của bạn, lại mở rộng ra thương yêu xã hội quốc gia, thương quốc gia. Bạn xem trong Đệ Tử Quy nói, phàm là người đều yêu thương, đều là từ cha con hữu thân. Cái thân ái này mà dần dần mở rộng ra. Giáo dục 5.000 năm của Trung Quốc là cái gì? Giáo dục yêu thương. Cho nên cái dân tộc này có được giáo dục là một dân tộc đoàn kết, là dân tộc một nhà. Người Trung Quốc thường nói con cháu Diêm Hoàng. Diêm là Diêm Đế. Thần nông dân. Hoàng là Hoàng Đế. Con cháu của Diêm Hoàng. Thật vậy không? Thật vậy. Tôi rất tin tưởng, không có hoài nghi. Hơn 400 họ trong Bách Gia Tánh khẳng định là con cháu của Diêm Hoàng. Hoàng đế cách chúng ta hơn 4.500 năm. Hướng về trước nữa mà tìm thì có thần nông dân, có Phục Hy dân thần nông. Phục Hy đại khái có 1.000 năm. Vào lúc đó không có văn tự, cho nên chỉ là truyền thuyết. Từ hoàng đế phát minh văn tự thì có ghi chép. Trung Quốc có ghi chép. Đó là chân thật, có thể tin. đã có 4.500 năm. Cho nên đó là đức, có đạo, có đức. Lại mở rộng, mở rộng vì sao trở thành tám đức mục. Tám đức có hai cách nói, chúng ta đem nó hợp lại, trừ bỏ đi, trùng lập còn 12 chữ. Cách nói thứ nhất là hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ. Cách nói thứ hai chính là hiếu đệ trung tín, nhân ái hòa bình. Hai cách nói đều tốt. Cách nói thứ nhất là theo người xưa nói. Cách nói thứ hai là cận đại nói. Chúng ta bỏ đi chữ lặp lại trong câu thì còn 12 chữ. Hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, nhân ái hòa bình. Bạn liền biết được Trung Quốc đời đời kiếp kiếp dùng cái gì để phổ cập giáo dục cho toàn dân. Chính 12 cái chữ này. Ngày trước trường học ít, cho nên người không biết chữ nhiều. Thế nhưng tuy không biết chữ, họ nhận qua giáo dục, họ biết được cách làm người. Cũng chính là nói ngũ luân bát đức, từ nhỏ họ đã được học rồi. Không biết chữ họ cũng có thể làm được. Không biết chữ, tâm địa của họ thanh tịnh, tư tưởng thuần chánh, ngôn hạnh và đạo đức thảy đều tương ưng. Cho nên xã hội an định. Người và người hòa thuận cùng ở với nhau. Từ nhỏ đã biết khiêm tốn, biết được tôn kính người khác. Chỗ này hoàn toàn tương ưng với Phật Pháp Đại Thừa. Người học Phật, bạn thấy mười nguyện phổ hiền, nguyện thứ nhất là lễ kính chư Phật. Đó chính là chính mình khiêm tốn, có thể tôn trọng người khác. Đó là việc trước tiên phải học. Người hiện tại không hiểu được, chính mình có được chút thành tựu thì học với người nước ngoài. Học cái gì? Đáng được kiêu ngạo. Có được chút thành tựu thì đáng được kiêu ngạo rồi. Đó không phải là người Trung Quốc. Người Trung Quốc sẽ không kiêu ngạo. Bạn xem luận ngữ, Khổng Phu Tử đã nói. Ông nói, giả như có một người như vậy, như hữu Châu Công chi tài chi mỹ. Châu Công là thánh nhân, ngay trong mắt cả đời của Khổng Phu Tử kính phục nhất chính là Châu Công. Ông nói con người này, tài hoa của họ có tài có giỏi như Châu Công, thế nhưng sử kêu thả lịnh, con người này kiêu ngạo. Con người này bọn sẻn. Cái bọn sẻn này quan trọng nhất là bọn pháp. Họ có tài hoa, họ không chịu giúp người. Kỳ dư tắc bất túc quán giả, con người này không cần phải nói. Ở trong Phật Pháp, ngạo mạn là căn bản phiền não. Bạn thấy sao tham sân si chính là mạn. không luận họ tu được tốt thế nào, họ xem thường người khác, họ còn đố kỵ người khác, vậy thì xong rồi, đó toàn là giả. Trong ngạn ngữ xưa cũng nói được rất hay: học vấn thâm thời, ý khí bình. Một người càng là có đạo đức, càng có học vấn, càng phải khiêm tốn, càng phải hiển lộ tâm bình khí hòa, không bị kích động, không bị xung động. Không luận là thuận cảnh nghịch cảnh, họ đều có thể giữ được một cái tâm bình thường. Đó là đạo, chính là bình đẳng. Thường là mãi mãi giữ lấy tâm địa thanh tịnh, bình đẳng. Trên Địa Kinh Vô Lượng Thọ là thanh tịnh, bình đẳng, giác. Đó là chân thật có đạo, chân thật tu đức, đó là chân thật trang nghiêm. Hạnh thành quả mãn, đó không phải là người phàm. Trong mười pháp giới, đỉnh cao nhất là Phật. Các ngài cũng không thể nói hạnh thành quả mãn. Vì sao vậy? A-lại gia thức của họ vẫn chưa chuyển thành đại viên cảnh trí. A-lại gia chuyển bằng cách nào? Không cách gì chuyển. Chuyển tám thức thành bốn trí. Trên kinh nói rất hay: trinh nhân thức sáu bảy chuyển, thì quả thức năm tám sẽ chuyển. Tám là A Lại Gia, cùng tiền ngũ thức là trinh quả chuyển. Hay nói cách khác, chuyển thức thứ sáu thành diệu quán sát trí, chuyển thức thứ bảy thành bình đẳng tánh trí. Hai cái này chuyển rồi thì thức thứ tám tự nhiên chuyển thành đại viên cảnh. Tiền ngũ thức cũng tự nhiên liền chuyển thành sở tác. Cho nên chân thật dụng công dùng ở đâu vậy? Dùng ở chuyển sáu và bảy. Sáu là phân biệt, bảy là chấp trước. Phân biệt chấp trước thì đều buông bỏ. Không chỉ phân biệt chấp trước không có, tập khí của phân biệt chấp trước cũng không còn. Công phu lại hướng lên trên cao, vô minh liền đoạn. Vô thị vô minh liền đoạn. Vô thị vô minh là gì? Khởi tâm động niệm. Ở trong tất cả pháp không khởi tâm, không động niệm, mười pháp giới liền không có. Pháp giới nhất chân hiện tiền, chính là cõi thật báo của chư Phật Như Lai hiện tiền. Và lúc này mới gọi là hạnh thành quả mãn. Khế lý xưng chân, lý cùng chân đều là nói tự tánh. Cho nên gọi là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Đó là hạnh thành quả mãn. Chúng ta phải thường nghĩ đến khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước, đó là phiền não. Trong tự tánh không có. Hiện tại chúng ta tu hành tu ở đâu? Ngay trong cuộc sống. trong sinh hoạt thường ngày. Bắt đầu từ buông bỏ chấp trước, không còn chấp trước đối với tất cả pháp thế xuất thế gian. Quả thật nên chấp trước buông bỏ, thật không còn chấp trước thì sáu cõi không còn. Bằng liền siêu diệt sáu cõi. Siêu diệt sáu cõi đến đâu để đi? Đến pháp giới thanh văn, liền đến bốn thánh. Bạn đã chuyển phàm thành thánh, tiểu thánh, A-la-hán. Bạn đã chứng được chánh giác. A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam-bồ-đề, ý nghĩa dịch ra là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bạn bắt đầu chứng được gì thứ nhất là chánh giác. Sau đó lại đem phân biệt buông bỏ. A-la-hán không có chấp trước, có tập khí của chấp trước. Tập khí của chấp trước đoạn dứt, họ liền thăng cấp. Họ là Bích Chi Phật. Cho nên Bích Chi Phật, tập khí của chấp trước không còn, họ có phân biệt. Họ ở ngay trong vị thứ này, họ buông bỏ phân biệt, không còn phân biệt với tất cả thế xuất thế gian pháp. Họ lập tức nâng cấp, họ nâng lên đến Bồ Tát. Bồ Tát không có phân biệt, có tập khí của phân biệt. Tập khí khó đoạn. Ở trong quả vị Bồ Tát cũng đoạn luôn tập khí phân biệt. Họ lại nâng cấp, họ liền lên đến Phật, pháp giới bốn thánh, pháp giới cao nhất. Họ liền lên đến Phật. Thế nhưng Phật như thế nào? Họ vẫn còn khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm chính là vô thị vô minh. Họ vẫn còn thứ này. Ở trên cái vị trí này lại thêm vào dụng hạnh, có thể ở trong tất cả pháp không khởi tâm không động niệm. Được rồi, không khởi tâm không động niệm thì phá luôn vô thị vô minh. Mười pháp giới không còn, vĩnh viễn thoát ly mười pháp giới. Đó gọi là thành Phật. Đó là Phật thật, không phải Phật giả. Phật ở trong mười pháp giới là tương tợ tức Phật, bởi vì họ vẫn còn khởi tâm động niệm. Họ không có phân biệt chấp trước. Họ có khởi tâm động niệm, cho nên họ không phải là Phật thật. Khởi tâm động niệm buông bỏ, không khởi tâm không động niệm, đó là Phật thật. Đó là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Ở trên Kinh Hoa Nghiêm nói, họ là sơ trụ Bồ Tát. Sơ trụ Bồ Tát là Phật thật, không phải Phật giả. Vô minh phá rồi. Vô minh tuy là phá rồi, các vị phải nên biết, vô minh tập khí chưa đoạn. Tập khí đoạn bằng cách nào? Không cách gì đoạn. Nếu bạn muốn đoạn tập khí này thì bạn lại có phân biệt chấp trước, vậy thì bạn liền đọa lạc trở xuống. Cho nên sơ địa trở lên đoạn tập khí gọi là vô công dụng đạo, chính là đối với tập khí của vô thị vô minh, cũng không khởi tâm không động niệm, để cho tự nhiên. Tự nhiên đó liền sẽ đoạn dứt. Chỉ cần thời gian lâu rồi, tự nhiên liền đoạn dứt. Đại Đức Sư có nói rằng, chỗ này dùng không đắc lực, chính là chỉ cái cảnh giới này. Cái cảnh giới này đoạn vô minh tập khí, không thể dụng công. Chỉ cần bạn khởi tâm động niệm thì hỏng rồi. Không thể khởi tâm, không thể động niệm, để nó tự nhiên tiêu mất. Thí dụ của người xưa nói rất hay. Người xưa dùng bình rượu làm thí dụ. Trong bình rượu đựng rượu, đem rượu đổ ra hết, chà sạch sẽ, đích thực không còn giọt nào. Ngửi xem vẫn còn mùi vị. Mùi vị đó chính là thí dụ cho tập khí. Bạn có thể làm cho hết mùi vị đó không? Không thể làm hết. Chỉ cần mở nắp bình ra, để nơi đó nửa năm, một năm, khi ngửi lại thì không còn, đã sạch hết mùi. Cho nên tập khí có nồng có nhạt. Cho nên Thế Tôn phương tiện dạy học cho thấy, đem nó nói thành 41 đẳng cấp, gọi là 41 phẩm vô minh. Bồ Tát sơ trụ phá một phẩm. Một phẩm vô minh này phá rồi, các vị tưởng tượng xem, khởi tâm động niệm cũng không còn, phân biệt chấp trước đương nhiên không còn. Họ có bình đẳng với tất cả chư Phật không? Hoàn toàn bình đẳng. Tập khí không chướng ngại, không chướng ngại trí tuệ đức tướng vốn sẵn đầy đủ trong tự tánh, cũng chính là trí tuệ vô lượng trong tự tánh vào lúc này hiện tiền. Vô lượng đức năng, vô lượng tướng hảo thì đều có thể hiện tiền. Ở nơi nào có duyên, ngài liền đến nơi đó để ứng. Như trong Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm đã nói 32 ứng thân, đáng dùng thân gì để độ thì ngài liền hiện ra thân đó để độ. Cho nên chư Phật Như Lai, chư Phật Như Lai, cái chữ chư đó chính là chỉ 41 vị thứ này. Pháp Thân Đại Sĩ cũng gọi là chư Phật Như Lai. Cư sĩ Giang Dị Nông chú Kinh Kim Cang giảng nghĩa. Trong Kinh Kim Cang giảng nghĩa, giảng chư Phật Như Lai, chính là nói 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ này. Cách nói này rất hay. Họ có thể hiện bất cứ thân tướng nào. Chúng sinh có cảm, họ liền có ứng. Họ ứng hóa ở cái thế gian này. Chúng ta hỏi họ có khởi tâm động niệm hay không? Quyết định không có. Nếu như có khởi tâm động niệm thì họ liền thoái chuyển, họ liền rơi vào trong 10 pháp giới. Nếu như có phân biệt chấp trước, họ liền rơi vào trong 6 cõi luân hồi. Không hề có việc này. Thích Ca Mâu Ni Phật ứng hóa ở thế gian này. Ở cái thế gian này, thọ mạng của thế gian 80 tuổi. Giảng kinh dạy học 49 năm. Có khởi tâm động niệm hay không? Không hề có. Không khởi tâm động niệm, ngày ngày ra ngoài khất thực, mặc áo ăn cơm. Rất nhiều người thỉnh giáo với ngài, chân thật không có khởi tâm động niệm. Nếu như khởi tâm động niệm là phàm phu, vậy thì không phải là Phật, không phải là Pháp Thân Bồ Tát. Ứng hóa ở thế gian, thành thật mà nói, A-la-hán liền có năng lực ứng hóa. Thế nhưng A-la-hán khởi tâm động niệm, Bích Chi Phật khởi tâm động niệm, chính là Phật Bồ Tát ở trong 10 pháp giới đều có khởi tâm động niệm. Sơ trụ trở lên, những vị Pháp Thân Đại Sĩ này tuyệt đối sẽ không có khởi tâm động niệm. Việc này chúng ta phải nên biết, họ có chỗ không giống như chúng ta. Họ không có sanh tử. Phàm phu chúng ta có sanh tử, họ không có sanh tử. Sanh diệt của họ là thị hiện. Chúng sanh có duyên, họ liền xuất hiện. Chúng sanh không có duyên, họ liền tiêu mất, liền không còn. Làm sao đến, làm sao để đi? Trên hồi Lăng Nghiêm nói rất hay, ngay chỗ sanh ra, tùy chỗ diệt tận. Cái ý này nói được rất sâu, rất rộng, là chân tướng sự thật. Quyết định không phải là giả. Chúng ta ở những năm gần đây đến Nhật Bản đi dự hội nghị, đến Đông Kinh tham quan phòng thí nghiệm nước của tiến sĩ Giang Bổn Thắng. Sau khi tôi xem rồi, cái thực nghiệm này cho tôi một khải thị rất lớn, làm cho tôi hiểu rõ được ý nghĩa của hai câu nói trên Kinh Lăng Nghiêm. Ngay chỗ sanh ra, tùy chỗ diệt tận. Tôi thể hội được, một chút cũng không sai. Cho nên chư Phật Bồ Tát ứng hóa ở thế gian chân thật là như vậy. Không giống như Pháp giới bốn thánh. Đó là nói hành thành quả mãn. Bốn câu phía sau là nói ra chân tướng các ngài ứng hóa ở mười pháp giới. Tánh tướng lược vong, năng sở câu tuyệt. Đó là cảnh giới của Pháp Thân Bồ Tát. Tánh chính là phía trước đã nói tự tánh thanh tịnh viên minh thể. Tướng chính là hiện tướng. Các vị phải nên biết, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, bao gồm cõi thật báo trang nghiêm. Vì sao vậy? Cõi thật báo trang nghiêm là khởi tâm động niệm mà hiện ra. Cõi thật báo trang nghiêm nó tồn tại. Chúng ta học qua ở trong Hoa Nghiêm, sơ trụ Bồ Tát đã không khởi tâm không động niệm, họ sanh gọi thật báo trang nghiêm. Do nguyên nhân gì? Tập khí của khởi tâm động niệm chưa đoạn. Tập khí của khởi tâm động niệm phải đến lúc nào thì mới đoạn dứt? Trên Kinh Phật nói với chúng ta, ba đại A Tăng kỳ kiếp thì không còn. Cái tập khí này sẽ không còn. Cũng giống như bình rượu vậy, để đó 360 ngày gửi lại thì sẽ không còn mùi. Vô minh tập khí đoạn rồi, xin nói với các vị, cõi thật báo trang nghiêm cũng không còn. Không còn thì còn lại cái gì? Cõi thường tịch quan. Thường tịch quan chính là tự tánh. Trong thường tịch quan không có hiện tượng vật chất, cũng không có hiện tượng tinh thần. Cũng chính là nói tánh tướng lượng vong, năng sở câu tuyệt. Năng là năng sanh, sở là sở sanh, năng sanh là a lại gia thức. Sở sanh là mười pháp giới, y chánh trang nghiêm. năng sở thì đều không thể được. Tuy không thể được, đó là chúng ta nói quả Phật cứu cánh viên mãn, không có hình tướng, họ ở trong thường tịch quan. Chúng ta hỏi thường tịch quan còn hiện tướng hay không? Còn hiện tướng. Tại vì sao còn hiện tướng? Chúng sanh có cảm, họ liền có ứng. Cái cảm đó của chúng sanh cũng giống như sóng điện từ vậy. Khi sóng điện từ đối trúng họ, họ liền sẽ có phản ứng. Vẫn y như vậy, đáng dùng thân gì để độ thì Ngài liền hiện ra thân đó để độ. Như những pháp thân đại sĩ này, họ tuy là không khởi tâm không động niệm, thế nhưng tập khí vô thị vô minh đó của họ, cái tập khí đó vẫn là sống động cực kỳ vi tế, cùng cứu cánh viên mãn Phật của cõi thường tịnh quang vẫn là khởi lên cảm ứng tương thông. Cho nên ở trên Đại Kinh, Phật nói với chúng ta một chân tướng sự thật. Cõi thật báo trang nghiêm, có sanh không có diệt. Trong mười pháp giới, y chánh trang nghiêm là có sanh có diệt. Cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai, đó là báo thân. Báo thân là có sanh không có diệt. Cho nên ưa thích trường sanh, ưa thích vô lượng thọ, những người đó đều ở trong cõi thật báo trang nghiêm. Chân thật là vô lượng thọ, việc này không phải giả. Chúng ta ở ngay trong một đời này đích thực rất may mắn, có thể đem áo mật của vũ trụ chúng ta phát hiện rồi. Chúng ta có thể hiểu được rõ ràng đến như vậy, tường tận được đến như vậy, không phải là việc dễ dàng. Chủ đề nhà Phật gọi là giải ngộ. Giải ngộ dựa vào cái gì? Chân thật là dựa vào 58 năm ngày ngày ở trong kinh giáo, một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu, dần dần thấu hiểu. Các vị nghe tôi giảng Hoa Nghiêm cũng đã giảng không ít năm rồi. Tôi từ năm Dân Quốc 60 lần đầu giảng kinh Hoa Nghiêm. Nhiều năm như vậy đến nay, nếu như các vị nghe qua băng ghi hình, nghe qua băng thu âm, bạn liền sẽ phát hiện tôi mỗi năm giảng không như nhau. Tỉ mỉ nghe, mỗi tháng giảng không như nhau. Không phải tôi không biết giảng, đó gọi là bòn pháp. Tôi giảng là phơi bày ra hết tất cả, tôi biết được là thầy đều nói ra hết. Tánh tướng, lý sự, nhân quả, không luận là lý luận, là sự tướng, đều không có bờ mé. Bạn có thể thâm nhập, có thể khế nhập cảnh giới pháp hỷ sung mãn, chân thật là thường sanh tâm hoan hỷ. Càng học càng hoan hỷ. Từ sau khi giải ngộ, vậy công phu của chúng ta ngày nay là buông bỏ. Sau khi buông bỏ, dần dần liền chứng ngộ. Buông bỏ phải nên biết, buông bỏ chấp trước, buông bỏ phân biệt, buông bỏ khởi tâm động niệm. Chân thật làm đến được không khởi tâm không động niệm, không phân biệt không chấp trước, đó là vọng tận hoàn nguyên quán rồi. Cho nên ở trong thường tính quán vẫn là hiển hoán bình trước. Cũng chính là nói, mười pháp giới bao gồm tất cả chúng sanh có cảm, Ngài nhất định có ứng. Vì sao vậy? Đại sư Huệ Năng minh tâm kiến tánh rồi, Ngài đem cái chân tướng này nói với chúng ta. Câu thứ ba của Ngài nói, nào ngờ tự tánh vốn sẵn đầy đủ, nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Năng sanh vạn pháp chính là hiện hoán bình trước. Đó là chân thật trang nghiêm. Trong trang nghiêm quyết định không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Có vọng tưởng phân biệt chấp trước thì không gọi là trang nghiêm. Vậy thì bạn mê rồi, làm gì có nghiêm? Ngộ rồi mới gọi là nghiêm. Mấy câu nói phía sau này rất hay. Lương dĩ phi chân lưu chi hạnh, du dĩ khế chân, hà hữu sức chân chi hạnh, bất tùng chân khởi. Hai câu nói này nói được rất hay. Chủ này chính là nói không phải chân lưu chi hạnh thì bạn không cách gì khế nhập chân tánh. Cho nên lão cư sĩ Hạ Liên Cư ở trong Tình Tu Khang Yếu nói với chúng ta phải làm thật. Thật làm, cái gì là thật làm? Thật buông bỏ, thật nghe lời, y giáo tu hành. Vậy chúng ta phải học Phật. Học Phật từ đâu vào cửa? Từ học tập kinh giáo vào cửa. Vì chúng ta học kinh giáo vài chục năm, tại vì sao không vào được cửa? Không phải không vào được cửa, là bởi vì bạn có chướng ngại. Chướng ngại gì vậy? Tâm khí bao trào. Tôi thường hay nói 16 chữ: tự tư, tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần, tham sân si mạng. Tôi thường nói 16 chữ này. 16 chữ này chướng ngại chúng ta vào cửa. Nghĩ xem chúng ta có hay không? Có. Chư Phật Như Lai ngày ngày giảng kinh nói pháp cho chúng ta nghe, bạn cũng không vào được cửa. Thế nhưng có chỗ tốt, bạn sẽ vào cửa. Nếu như nói ngày ngày tiếp cận, ôm chặt không rời, huân tu thời gian dài, phiền não tập khí của bạn mỏng đi, bạn liền có cơ hội vào cửa. Cho nên tu hành tuổi thọ là rất quan trọng. Tôi lúc nhỏ rất nhiều tiên sinh đoán mạng đã đoán cho tôi, đều nói tôi không qua khỏi 45 tuổi. Nếu như tôi năm 45 tuổi năm đó chết rồi, sẽ không có được giải ngộ này, làm gì có được cảnh giới của ngày hôm nay. Tuổi thọ tôi không có cầu, là do tu mà được. Cái tu được này, Cam Châu hoặc Phật còn đặc biệt nhắc nhở tôi. Chúng tôi cũng là bạn cũ, ông là học trò của Đại sư Chương Gia. Ông lớn hơn tôi mười mấy tuổi, chí ít cũng là lớn hơn tôi 15 tuổi. Vào lúc đó tôi 26 tuổi, lúc đó đại khái ông khoảng 45 tuổi, cũng sắp gần hơn 40 tuổi. lớn hơn tôi sắp gần 20 tuổi. Khi tiên sinh Tưởng Kinh Quốc nhận nhiệm kỳ Tổng thống thứ 6 Hội Phật giáo Trung Quốc tổ chức một lễ chúc mừng Pháp hội Nhân Dương Quốc. Tôi ở trong hội đó gặp được Cam Châu Hoạt Phật. Đến lúc đó chúng tôi cũng đã nhiều năm không gặp. Thế tôi ông rất hoan hỷ, đặc biệt bảo tôi đến ngồi bên cạnh. Ông nói với tôi, ông nói nhiều năm nay ông giảng kinh nói pháp công đức rất lớn. Ông nói bình thường chúng tôi đều ở phía sau cười ông. Tôi nói cười cái gì? Cười ông người thì rất thông minh, đáng tiếc là tuổi thọ quá ngắn, đoạn mạng, rất khổ. Trong mạng không có tài phú, rất khổ, mạng bần tiện. Mấy năm qua ông tu được rất tốt. Tôi nói việc này cũng không quan hệ gì, việc này có thể thẳng thắn mà nói. Tôi nói tôi cũng biết rất nhiều người đoán mạng cho tôi, trong mạng không có tài khố, không có tài khố thì là bần cùng, không có quan ấn. Không có quan ấn chính là không thể làm chủ quản, không luận làm việc gì đều là nghe người khác chỉ dẫn, chính mình không thể làm được chủ. Tôi rất tường tận, việc này tôi đều biết. Ông nói hiện tại ông không như vậy nữa. Mấy năm qua ông giảng kinh, tương lai tuổi thọ của ông sẽ rất dài. Tài phú sẽ rất nhiều, đó là do ông tu mà được. Việc này vì sao? Đó là đại sư chuyên gia dạy cho tôi, càng tu càng nhiều. Tài từ do đâu mà có? Do tài bố thí. Thông minh trí tuệ từ do đâu mà có? Pháp bố thí. Khỏe mạnh sống lâu là vô ý bố thí. Cho nên tôi vừa tiếp xúc Phật Pháp đại khái nửa năm thì tôi ăn trường chay. Ăn chay là bố thí vô ý, không kết oán thù với chúng sanh, không còn sát sanh. Vì trước ăn thịt, hiện tại biết được sám hối, tôi liền tham gia phóng sanh. Năm đầu học Phật tôi phóng sanh rất nhiều, cho nên do tu mà có. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật. Chỉ đạo phiên dịch Pháp sư Ngộ Thông, Tịnh Tông Học Hội Úc Châu. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Diễn đọc Phật tử Thiện Quang. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc.